Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư.
Vướng phải bệnh ung thư hay bệnh nan y nào khác, phải làm cách nào đây? Giả sử bạn là một người tin Phật, niệm Phật đã đến trình độ tâm an nhiên, hoan hỷ thì không cần phải nói gì nữa. Còn như bạn chưa chuẩn bị gì cả, mà bỗng nhiên phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư hay một căn bệnh nan y nào khác, nên trong lòng đau khổ, cuộc sống đầy lo lắng bất an, không biết phải làm cách nào, thì chúng ta có thể an ủi, khích lệ lẫn nhau. Tôi vốn là một bác sĩ trị bệnh ung thư mà lại trở thành bệnh nhân ung thư. Có thể vì lý do này bạn cho rằng tôi là một bác sĩ vừa dở lại vừa dốt, bản thân còn lo chưa xong thì nói chi làm được việc gì. Vâng, quả thực là như vậy. Rất nhiều người cười tôi. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình đáng cười. Một người bác sĩ ngu dốt. Song thực ra trên đời này chẳng có một bác sĩ nào là không mắc bệnh. Càng tìm không ra một bác sĩ nào có thể bảo đảm rằng mình không bệnh, không chết. Cho nên kinh nghiệm mà bản thân tôi trải qua tuy có một chút đáng cười, song nếu như bạn từ bi không chê bỏ, xin thử kiên nhẫn lắng nghe. Cho dù là vài tờ báo cũ rách cũng có thể giúp bạn gói chiếc bình hoa xinh đẹp, quý giá của mình, bảo vệ khiến nó không đến nỗi bị da vỡ. Một ngọn nến với ánh sáng mờ nhạt mà lúc bình thường không đáng chú ý, lại có thể giúp bạn vượt qua một đêm gió bão tối tăm lúc không có điện. Xin bạn hãy xem tôi như một vài tờ báo cũ rách, giúp bạn bảo vệ chiếc bình hoa quý giá của mình. Tôi cũng rất sẵn lòng làm một ngọn nến nhỏ bầu bạn với bạn trong một đêm mưa bão tối tăm, thiếu ánh đèn soi sáng trong cuộc đời.
Đường núi gập ghềnh tăm tối, nguyện cùng nhau kết bạn đồng hành.
Những năm gần đây, thường có một số bạn mắc bệnh ung thư, do thấy các giáo sư ở Liên xã Đài Trung lần lượt xuất bản những quyển sách nhỏ được ghi lại từ băng giảng của tôi, nên rất muốn mời tôi cùng thảo luận, học tập và chia sẻ với nhau những trăn trở hay tâm đắc của mình sau khi mắc phải căn bệnh này. Phần lớn những ai muốn tìm đến tôi đều là những người đã từng chịu khổ đau đầy ải. Khổ vì bệnh tật hành hạ, khổ vì quá trình trị liệu, khổ vì những người bên cạnh không thông cảm, khổ vì bản thân lo sợ ám ảnh bởi cái chết. Thậm chí có người còn khổ vì bị người thân hay người yêu hắt hủi, ruồng bỏ. Khi người ta đau khổ, ai cũng hy vọng có người có thể hiểu và thông cảm nỗi khổ trong lòng mình. Lúc sợ hãi đến nỗi giá lạnh cả tay chân, ai cũng kỳ vọng có đôi bàn tay Phật ấm áp, vĩ đại đến cứu độ kịp thời. Lúc vượt qua một đoạn đường núi gập ghềnh trong đêm đen, nếu có bạn đồng hành, mình luôn cảm thấy dễ đi hơn nhiều. Chỉ mong trong lúc bạn đau khổ, lo buồn, tôi có thể trở thành một người bạn đồng hành cùng nhau vượt qua đoạn đường nhân sinh nhiều gập ghềnh và đen tối này.
Thoát dòng sợ hãi, hết lòng phụng sự, học sống một ngày, biết ơn một ngày, học sống một hôm, biết vui một hôm.
Chúng ta đều là những con người giống nhau, biết khóc, biết cười, biết đau, biết khổ. Dòng máu của ai cũng đỏ, nước mắt của ai cũng mặn. Cho nên khi gặp phải cảnh khốn khó phải bó tay, ai mà không khỏi lo lắng, sợ hãi. Khi biết được trong thân có một cái bướu ác tính, không biết nó sẽ hành hạ mình như thế nào, hiếm có ai là không lo sợ. Khi biết rằng mình sắp chết, lại không biết chết rồi sẽ đi về đâu, ai lại không lo sợ, bàng hoàng. Tôi rất biết ơn sự dạy dỗ của chư Phật, Bồ Tát, sư trưởng, cha mẹ và các vị thiện tri thức đã giúp tôi thoát ra khỏi dũng tối sợ hãi này. Tôi cũng rất biết ơn tất cả bệnh nhân trong bệnh viện trước kia đã thị hiện, dạy cho tôi rất nhiều bài học. Tôi đã học được làm cách nào để sống qua những tháng ngày như thế này, và học sống một ngày là biết ơn một ngày, học sống một hôm là biết vui một hôm. Tôi cũng từng rất đau khổ đến mức không còn cách nào chịu đựng được nữa. Nhưng dựa vào đức tin, tôi đã tìm lại được những ngày tháng biết ơn và an lạc. Đã từng có người nghe đến đây lắc đầu bảo: "Chúng tôi trước khi mắc bệnh đâu có đức tin như vậy, cũng không biết Phật là gì, làm sao mà có tâm biết ơn. Lo sợ đến chết đi được, làm sao mà thanh thản như bác sĩ." Xin bác sĩ hãy nói những điều thực dụng đối với chúng tôi, đừng dính dáng đến kinh Phật hay những thuật ngữ khó hiểu. Cũng từng có một bệnh nhân bảo: "Tôi hiện giờ còn tâm trí đâu mà đi nghiên cứu kinh Phật. Trong lòng lo lắng, mỗi ngày tôi đều tra cứu tài liệu y học, song càng xem lại càng sợ hãi. Có người khuyên nên đọc kinh Phật, nhưng tâm tôi luôn rối rắm, đọc thứ gì cũng không vô." Những lời nói này đã phản ánh thực đúng tâm trạng khốn khó của tất cả người bệnh nói chung. Bản thân tôi không có công phu, cũng không có tư cách, khả năng giảng nói kinh Phật. Tôi chỉ có một số kinh nghiệm qua sự thấy nghe của mình, từ đó rút ra được những bài học và sức mạnh bổ ích, giúp mình tháo gỡ những vướng mắc trong tâm. Tuy những kinh nghiệm này rất nghèo nàn, song cũng có thể chia sẻ cùng bạn. Biết đâu căn cơ của bạn tốt, nhờ đó mà có thể sống vui vẻ, thanh thản hơn tôi nhiều. Vui vẻ không buồn lo, nên gọi là Phật. Tôi rất thích lời giải thích Phật là gì của một vị thiền sư. Đó là Ngài Đạo Tín. Ngài bảo: "Vui vẻ không buồn lo, nên gọi là Phật." Chú thích: theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Tứ Tổ Đạo Tín khai thị cho Pháp Dung, hay còn được gọi là Lại Dung, tức ông Pháp Dung lười. Đi đứng nằm ngồi, chạm mắt gặp duyên đều là diệu dụng của Phật. Vui vẻ không buồn lo, nên gọi là Phật. Dịch giả chú. Hết chú thích. Như vậy, Phật chính là tâm luôn luôn vui vẻ, không có lo buồn. Trước hết, tôi xin kể ra đây một câu chuyện, hy vọng bạn có thể cảm nhận được đạo lý chứa đựng trong đó. Lúc tôi còn là sinh viên ở học viện y học, năm thứ hai phải học môn giải phẫu, nghiên cứu cấu tạo toàn bộ xương người. Ví dụ, miếng xương nào có những lỗ gì, có những mạch máu và dây thần kinh nào đi qua lỗ đó, đều phải ghi nhớ kỹ, không được sai sót. Thì rất là khó, không ít sinh viên bị rớt ở môn này. Tháng 10 năm đó có kỳ nghỉ lễ, tôi tranh thủ thời gian trở về quê ở Đài Nam vài ngày. Nhưng sau kỳ nghỉ là kỳ thi, cho nên tuy về quê, tôi vẫn đem theo xương sọ để học. Chúng tôi học đều dùng xương sọ người thật. Tôi đem một cái xương sọ và vài nhánh xương tương đối phức tạp đựng trong một túi xách đơn giản ôm trước ngực, cùng mọi người chen nhau bước lên xe lửa trở về quê. Lúc đó tôi chen tới chen lui trong dòng người đông đảo. Không ai biết trong túi đựng gì, nên ai cũng thản nhiên và không có chuyện gì xảy ra. Sau này tôi mới biết, nếu lúc đó mình đưa xương sọ và mấy khúc xương ra cho mọi người thấy, rồi bảo đó là xương người thật, có lẽ không ai dám đứng gần, không chừng còn nhường chỗ cho mình ngồi nữa. Thực ra lúc đó tôi cảm thấy việc này rất bình thường, bởi vì cha tôi là bác sĩ, trong nhà ai cũng nghĩ đó chỉ là công cụ dạy học mà thôi. Hôm sau có một người chị họ lớn hơn tôi 2 tuổi đến chơi. Chị trông thấy tôi ngồi cầm xương sọ, đối chiếu với hình vẽ trên sách, đọc lẩm nhẩm tiếng Latin nên hiếu kỳ đến chơi. Chị tươi cười cùng xem với tôi, lại còn cầm xương sọ lên, đùa, bảo: "À, thì ra hai con mắt là hai cái lỗ sâu hoắm, còn lỗ mũi lại bằng phẳng, trông thật dễ thương." Chị vừa xem vừa cười, không biết lúc đó nghĩ sao tôi lại nói: "Những người này hiến xương cho chúng ta nghiên cứu, để sau này mình có thể cứu người, cho nên phải tỏ lòng kính trọng và biết ơn." Tôi còn chưa nói xong, chị bỗng hét lên một tiếng, quăng xương sọ đang cầm trên tay ra thật xa, khóc méo máu trách tôi: "Sao không nói sớm, đó là xương người thật." Tôi vội vã xin lỗi, rồi đi nhặt lại xương sọ. Tôi nhìn thấy mặt chị xám xanh, nước mắt ràn rụa, đang ngồi run rẩy bên cạnh đàn dương cầm. Chị lại nhìn đôi tay của mình, một đôi tay vừa sờ qua xương người chết. Dường như chị rất ghê sợ nó, không biết phải làm sao. Bỏ đi không được, để đó thì lại ghê. Tôi thấy vậy mới nói: "Xin lỗi, thì ra chị không biết đó là xương người thật, nhưng không phải lúc nãy chị đã xem rất hứng thú hay sao?" "Xương người cũng không có gì đáng sợ. Tụi em mỗi ngày đều ở chung với xương người để nghiên cứu. Chỉ cần có tâm cung kính là được." Tôi lại còn phải nói nhiều và rất nhiều để an ủi chị. Sau đó chị mới hết khóc, cười nói vui vẻ trở lại. Nhưng từ đó về sau, chị không còn dám sờ đến mấy khúc xương này nữa. Vì sao tôi phải kể lể dài dòng như vậy? Bởi vì câu chuyện này đã cho bản thân tôi một bài học lớn. Đó là con người ta thực ra đều sống với thế giới quan niệm của mình. Sọ người đó trước và sau không có gì khác nhau, nhưng thái độ tâm lý của chị tôi lại thay đổi một trời một vực. Thì ra, trước đó chị cho rằng nó chỉ là cái xương sọ giả, một công cụ dạy học làm bằng nhựa, nên không chút sợ hãi, lại thích thú vừa xem vừa cười. Sau đó chị lại cho rằng thì ra đây là xương của người chết, thật là kinh khủng, cho nên mới sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, vội quăng chiếc sọ đó ra xa. Cho dù là xương sọ thật, nếu trong quan niệm của mình cho nó là giả, thì cũng không có gì đáng sợ. Ta có thể chơi đùa với nó một cách tự nhiên, vui vẻ. Khi mà trong quan niệm ta lại đem xương sọ người đơn thuần liên tưởng đến những câu chuyện ma quỷ mà lúc nhỏ mình bị hù dọa hay tưởng tượng, thì nó sẽ trở thành một thứ hết sức kinh khủng. Đối với người không có liên tưởng diễn vong, xương người là thứ rất bình thường, bởi vì tất cả chúng ta, ai cũng có một bộ. Bộ xương của mình được bao bọc bên ngoài bởi lớp thịt da, chẳng phải rất bình thường, không có chút gì đáng sợ hay sao? Nhưng người chị họ của tôi khi nghĩ nó là giả thì đùa vui hết sức tự nhiên, đến khi biết nó là xương người lại sợ đến phát khóc, trống ngực đánh dồn dập. Đây là chị bị quan niệm và óc tưởng tượng quá đáng của mình khống chế mới khiến như vậy. chúng ta không nên cười chị. Vì thực ra mình cũng không khác gì. Chúng ta đều bị một số quan niệm và óc tưởng tượng lừa dối. Đây có thể gọi là sắc chẳng mê người, người tự mê. Xương không đáng sợ, người tự sợ. Có rất nhiều lời nói, tự nó không làm người ta giận, nhưng người nghe lại tự mình nổi giận. Cũng vậy, ung thư không làm người ta sợ, mà người lại tự sợ. Cái sợ này có thể khiến người đang không việc gì mà tim bỗng đập dồn dập, vốn khỏe mạnh mà lập tức suy sụp cả người. Trạng thái tâm lý, ý niệm có tính quyết định, có sức mạnh không thể nghĩ bàn. Khi tôi còn làm việc trong bệnh viện, từng phát hiện một sự thật như sau. Bệnh nhân ung thư trị liệu bằng phóng xạ hay hóa chất, do đó huyết cầu của họ phần lớn sẽ giảm. Nói chung, người bệnh vốn không biết số lượng huyết cầu mình bao nhiêu và số lượng nhiều ít có ý nghĩa như thế nào, nhưng họ đều quan niệm số huyết cầu càng giảm thì càng không tốt. Bệnh viện có tiêu chuẩn số lượng huyết cầu giảm đến mức độ nào thì phải tạm ngưng điều trị. Có một số người bệnh vì bạch huyết cầu giảm thấp nên tạm thời nghỉ ngơi vài ngày. Khi họ ở nhà cảm thấy sức khỏe khá hơn, liền trở lại bệnh viện tái khám. Phần lớn những người này đều cho rằng huyết cầu của mình nhất định đã tăng lên. Nên khi bước vào phòng khám, họ thường tươi cười và nói với tôi: mấy hôm nay khá lên nhiều lắm, lại ăn ngon miệng. Họ cũng vui vẻ đi thử máu lại, rồi đem phiếu xét nghiệm về cho tôi xem. Lúc tôi đang coi phiếu xét nghiệm, người bệnh đều hỏi: bạch huyết cầu của tôi bao nhiêu? Nếu như tôi nói ra số liệu thực sự ghi trên phiếu có thấp hơn so với lần trước là điều mà họ không ngờ đến, thì dường như vẻ mặt ai cũng trầm xuống, tay chân như thoát lực, giọng nói yếu ớt. Sao lại thấp như vậy? Một lát nữa, họ có thể còn suy sụp đến mức không đủ sức đi về nhà. Chúng ta thử nghĩ xem, cũng là một thân này mà trước sau chỉ có một giây mà đã khác nhau như trời vực. Chỉ cần nghe đến con số huyết cầu mà người ta không ngờ đến thì tâm liền thất vọng và lo lắng. Tình trạng sức khỏe mà trước đây mình cho là đã khá hơn bỗng lập tức trở nên suy sụp, yếu đuối. Nó phát tác còn nhanh hơn bất cứ thuốc độc nào. Từ chỗ này chúng ta có thể nhận ra một đạo lý, đó là tâm niệm của con người có tính quyết định và sức mạnh không thể nghĩ bàn. Tâm lý ảnh hưởng đến công năng miễn dịch. Thí nghiệm khoa học cho thấy sự thay đổi trạng thái tâm lý quả thực có thể sinh ra một số vật chất ảnh hưởng đến sinh lý. Ví dụ, lúc chúng ta nóng giận, trong cơ thể sẽ sinh ra độc tố rất giống hay tương đồng với nọc rắn. May mà gan của con người có công năng giải độc, nên những chất độc do nóng giận sinh ra này không đến nỗi khiến chúng ta mất mạng. Nếu công năng giải độc của ai kém, yếu hoặc cao huyết áp, hay người mắc bệnh tim, thì chất độc do nóng giận gây ra đủ để làm người đó mất mạng. Cho nên, việc giải độc triệt để cần phải ngay tâm niệm của mình mà hạ thủ công phu. Tâm niệm thay đổi, thân thể cũng thay đổi theo. Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia ở Mỹ có một công trình nghiên cứu cho thấy nhà nghiên cứu có thể đoán trước đúng 100% người bệnh có chiến thắng được bệnh ung thư trong vòng từ 1 đến 2 tháng hay không. điều mà nhà khoa học căn cứ không phải là khối u lớn hay nhỏ hay mọc ở chỗ nào, cũng không phải căn cứ vào kết quả xét nghiệm theo máy móc, càng không phải là số liệu có được từ kết quả thử máu, mà hoàn toàn căn cứ vào trạng thái tâm lý của người bệnh. Cái tâm mới chính là gốc rễ của vấn đề. Có đến hàng ngàn công trình nghiên cứu cho thấy do chịu áp lực nên khiến cho tuyến ngực teo lại, có nghĩa là công năng miễn dịch trở nên suy yếu. Theo kết quả thí nghiệm, những trạng thái tâm lý xấu như nóng giận, lo buồn đều có thể đưa đến sự suy yếu công năng miễn dịch, khiến dễ sinh ra bệnh ung thư và các bệnh truyền nhiễm khác, cũng như khiến việc điều trị mất đi công hiệu. Bởi vì cần phải thông qua công năng miễn dịch của bản thân người bệnh thì việc trị liệu mới có hiệu quả. Điều này cho thấy tâm niệm có sức mạnh vô cùng, cho nên cần phải đem tâm niệm của mình chuyển thành tâm niệm Phật. Phật chính là tâm sáng suốt, an vui, không có lo buồn. Nếu niệm Phật, tâm tự nhiên sẽ trở nên sáng suốt, an lạc và có sức mạnh. Tâm niệm Phật thì vừa có thể buông xả những áp lực, vừa có thể tránh được những độc tố sinh ra bởi những tâm lý xấu, lại vừa tăng trưởng sức miễn dịch. Chúng ta cần phải biết rằng áp lực là do tâm mình tự tiếp nhận lấy. Chỉ có những việc mà mình quá quan tâm, vướng mắc mới có sức ép đè nặng lên tâm lý. Nếu thay đổi tâm niệm, không nghĩ rằng đó là gánh nặng, thì sức ép tự nhiên không còn tồn tại và mình cũng không phải tiếp nhận lấy gánh nặng này. Nếu chúng ta quyết tâm chỉ tiếp nhận ánh sáng của Phật, tức niệm Phật, thì không còn có tâm nào để tiếp nhận gánh nặng tâm lý đó nữa. Cho nên cần phải luyện tập, nhận hay không nhận là do tự tâm mình quyết định. Vạn pháp do tâm tạo, niệm Phật an vui nhất. Nghiên cứu khoa học cho thấy, khi người ta vui vẻ, bộ não sẽ tiết ra chất hóa học như chất endorphins và enkephalins. Chất endorphins giúp tăng sản lượng tế bào T, lymphocyte, giống như tăng thêm số lượng cảnh vệ hay quân đội. Còn chất enkephalins giúp tế bào T tăng thêm sức mạnh để chiến thắng tế bào ung thư, đồng thời giúp tế bào T trở nên linh hoạt, có hiệu quả hơn. Cho nên, tâm niệm chính là vị tổng chỉ huy của đội quân miễn dịch. Đây là kết quả thực nghiệm khoa học, cũng là chứng minh lời Phật dạy. Vạn pháp duy tâm tạo. Người niệm Phật nguyện sinh về thế giới cực lạc chính là nguyện không có các khổ, chỉ hưởng an lạc. Hay nói khác đi, chính là nguyện khiến tâm luôn ở trong trạng thái an lạc, vui vẻ. Phật A-di-đà còn được gọi là Phật hoan hỷ quang, nên thường niệm Phật chính là thường hoan hỷ, thường tạo ra tất cả những chất tăng thêm sức miễn dịch. Cho nên Đức Phật được xưng là Vô Thượng Y Vương, tức là vị thầy thuốc, vua của tất cả thầy thuốc. Còn hoan hỷ niệm Phật chính là thuốc bổ tốt nhất. Một tử tù bị lời nói, óc tưởng tượng dọa chết. Nhà tâm lý học từng làm một thí nghiệm đối với một người tử tù như sau. Họ bịt mắt một người tử tội và để anh nằm trên một chiếc giường, rồi bảo: chúng tôi sẽ cắt đứt gân máu nơi cổ tay anh, máu sẽ chảy ra từng giọt, đến khi máu chảy hết anh sẽ chết. Nói xong, họ giả vờ dùng một vật gì đó gạch mạnh lên cổ tay anh ta, song thực ra không có rách da. Kế đó nhà tâm lý lại dùng nước mà nhiệt độ tương đồng với nhiệt độ máu, nhiễu từng giọt trên tay anh, khiến anh có cảm giác thực sự là dòng máu ấm của mình đang chảy. Họ lại dùng một chiếc thùng thiết đặt phía dưới cánh tay để hứng nước, khiến anh nghe được tiếng tí tách như máu đang nhỏ. Họ lại bảo, máu của anh đang chảy ra từng giọt một, chảy một lát sẽ hết máu. Bây giờ chỉ còn lại vài phút, thời gian sắp đến rồi. Quả nhiên, thời gian vừa đến, người tử tội đã thực sự chết đi vì sợ. Thực ra, anh ta chẳng có chảy một giọt máu nào cả, cũng không bị rách một chút da, mà hoàn toàn bị lời nói và các cảnh tưởng tượng lừa dối mà chết đi tức tưởi. Đây là một thí nghiệm tương đối tàn nhẫn. Chúng ta tạm gác qua vấn đề này có nhân đạo hay không, nhưng nó đã chỉ ra một sự thật là tâm niệm và lòng tin có thể quyết định vận mệnh của chúng ta. Người tử tội này có thể bảo là một vị Bồ Tát. Tuy rằng anh bị dọa, sợ đến chết, nhưng kết quả cuộc thí nghiệm này giúp chúng ta phần nào hiểu và tin được đạo lý. Tất cả do tâm tạo của nhà Phật. Tôi thường kể cho người bệnh nghe về cuộc thí nghiệm này. Trước đó họ rất lo lắng, buồn khổ, nhưng sau khi thực sự hiểu được đạo lý này, họ biết rằng có thể dùng tâm niệm mình để thay đổi vận mệnh. Cho nên họ không còn tự dọa lấy mình, dùng óc tưởng tượng hành hạ bản thân, oan uổng rước lấy, lo sợ, đau khổ. Khơi dậy lòng tin, tế bào sẽ phấn chấn, an vui. Tôi còn nhớ lúc nhỏ đã đọc qua một bài tập đọc được phiên dịch từ tiếng nước ngoài. Sau khi đọc xong, tôi cảm động đến mức rơi lệ, mãi đến bây giờ vẫn còn ấn tượng rất sâu đậm. Bài văn kể lại câu chuyện một người bệnh nặng cảm thấy rằng mình sắp chết. Mỗi ngày người đó nằm trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ. Lúc đó mùa thu sắp qua, chuẩn bị bước vào mùa đông. Mùa đông ở nước ngoài rất lạnh, lá cây rơi rụng trơ trụi. Người bệnh nhìn lá rụng, trong lòng rất cảm thương. Một hôm, người bệnh nằm mơ thấy có người bảo, khi những chiếc lá trên cây bên ngoài cửa sổ hoàn toàn rụng hết, sinh mệnh của anh cũng sẽ kết thúc. Khi tỉnh dậy, nhớ đến giấc mộng đêm qua, anh càng bi quan. Mỗi ngày, anh nhìn những chiếc lá rơi rụng mà lòng thấp thỏm âu lo, sức khỏe sa sút. Thực vậy, mỗi một chiếc lá rụng là tăng thêm một phần sợ hãi và giảm đi một phần sức khỏe của anh. Có một vị bác sĩ nhân hậu đến thăm, nhận thấy vẻ bi thương của anh mới dò hỏi và biết được đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, vị bác sĩ này nghĩ cách giúp đỡ. Sắp đến ngày có tuyết rơi, một buổi tối trời nổi cơn gió mạnh, giá rét căm căm, dường như tất cả những chiếc lá trên cây đều rơi rụng cả. Trong đêm tối, người bệnh tuy không trông thấy bên ngoài, nhưng trong lòng đoan chắc rằng không còn chiếc lá nào trên cành, trong tâm hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng sáng sớm hôm sau, người bác sĩ nhân hậu đó lại đến, chỉ cội cây bên ngoài cửa sổ và bảo, anh xem, lá trên cây đều rơi rụng cả, song có một cành lá vẫn còn kia. Cơn gió mạnh tối qua, dù có hung dữ đến đâu, cũng không làm nó rơi rụng. Đây thật là một phép màu. Điều này cho thấy bệnh tình của anh nhất định cũng gặp được phép màu, sẽ bình phục trở lại. Người bệnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, quả nhiên lá cây đều rụng sạch, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi khẳng khiu. Nhưng kỳ lạ sao, nếu nhìn kỹ, vẫn còn vài chiếc lá nguyên vẹn trên một cành cây. Nhìn thấy cảnh này, lại nghe lời bác sĩ khích lệ, tinh thần anh phấn chấn trở lại, cả người sung sướng, không bao lâu hết bệnh, trở lại bình thường. Các bạn có biết vì sao câu chuyện này khiến tôi cảm động và có ấn tượng sâu sắc hay không? Bởi vì những chiếc lá còn lại trên cành trải qua cơn giông bão, chính được vị bác sĩ nhân hậu đó vào lúc nửa đêm leo lên cây tìm cách dán chặt chúng vào cành nhằm an ủi khích lệ, giúp người bệnh có niềm tin, hy vọng và vui vẻ sống. Những chiếc lá không rụng này tuy giả, nhưng lòng tin của người bệnh là thật, và sức mạnh mà nó sinh ra cũng là sự thật. Từ thực tế này chúng ta có thể hiểu được niềm tin có sức mạnh mang tính quyết định. Chúng ta có thể quyết định thời gian còn lại của đời mình phải sống an lạc, vui vẻ, không bị bệnh tật ảnh hưởng. Đây là điều không ai có thể ngăn cản được chúng ta. Bào thai là khối u lớn nhất trong cơ thể. Tôi từng đọc qua một câu trong sách y học về khoa phụ sản. Thai nhi là khối u lớn nhất trong cơ thể. Quả thực, thai nhi trong bụng mẹ phân hóa càng lúc càng lớn, người mẹ không thể nào khống chế được. Ngay cả nhóm máu của thai nhi cũng có thể khác với mẹ. Người mang thai là người mang trong người một sinh mệnh khác mà mình không thể khống chế. Trong sách còn bảo đó là khối u lớn nhất trong thân thể con người. Nhưng tâm lý của người mẹ lại không sợ hãi, phần lớn còn rất vui sướng. Đây là vì người mẹ nhìn thấy phần lớn người có mang đều không sao cả, cho nên tự nhiên không sợ hãi. Giả sử nhóm những người mắc bệnh ung thư chúng ta, ai cũng có thể sống vui vẻ, an lạc, thì những người sau này mắc căn bệnh này cũng không lo lắng sợ hãi. Không ai quy định mắc bệnh ung thư là phải sầu thương ủ rũ, buồn khổ khóc lóc. Chúng ta có thể phấn chấn tinh thần sống một cách thoải mái, tự tại. Bài học từ cây đu đủ. Chỗ tôi ở có trồng một cây đu đủ. Cây đu đủ này từng là vị bác sĩ và cũng là thầy của tôi. Sao lại nói như vậy? Có một dạo dạ dày và ruột của tôi bị khối u ung thư bức ép, cho nên ăn uống đều khó khăn, người trở nên gầy ốm. Một hôm tôi tình cờ trông thấy cây đu đủ này, thật vô cùng kinh ngạc. Thân cây đu đủ còn nhỏ hơn ống quyển chân tôi, chỉ lớn hơn bắp tay của tôi một chút. Lại nữa, nó cũng không cao, có thể nói đó là một cây đu đủ vừa thấp lại vừa nhỏ. Nhưng trên thân của nó lại trổ ra rất nhiều trái, đeo bám đến mấy lớp, ít lắm cũng hơn 30 trái. Mỗi trái đu đủ đều lớn hơn khối u ung thư của tôi. Nhưng cây đu đủ này không vì những trái vừa nhiều, vừa to, vừa nặng trên thân mà ngã xuống. Thậm chí nó còn mọc rất thẳng, không nghiêng một chút nào. Tôi nhìn nó mà lòng vô cùng xúc động trước sức sống kiên cường, nên bất giác nước mắt lưng tròng, tỏ lòng tôn kính bảo: "Đu đủ ơi, ngươi thật là vị thầy của ta. Ta sẽ học hỏi nơi ngươi." Muốn thực sự học được như cây đu đủ cũng không phải là điều dễ dàng. Nhưng chúng ta chẳng lẽ lại không bằng cây đu đủ, vừa thấp vừa bé đó sao? Lẽ nào chúng ta lại yếu đuối như vậy? Từng có một vị dược sĩ trẻ tuổi mắc bệnh ung thư rất bi quan, và cuộc sống của cô cũng trở nên ảm đạm như ngày tận thế. Song thực ra cô không đến nỗi gì cho lắm. Nếu không nói ra, bạn cũng không biết cô ta mắc bệnh. Bên ngoài, cô ta mập mạp, hồng hào, sắc mặt cũng không đến nỗi. Nhưng bởi vì tinh thần cô ta rất khổ, nên giáo sư viện y học đưa cô đến tìm tôi để cùng khích lệ lẫn nhau. Lúc cô đến, tôi đưa cô đi thăm cây đu đủ, nói với cô về bài học mà cây đu đủ đã dạy cho tôi. Cô nghe xong cảm động đến rơi nước mắt. Chúng tôi cùng nhau chắp tay hướng về cây đu đủ, tỏ lòng kính trọng, phát tâm học tập đức tính kiên cường của nó. Trái đu đủ mọc từ thân cây ra, đã có thể mọc ra thì cũng có thể gánh vác. Bướu từ thân chúng ta mọc ra, thì chúng ta cũng có thể chịu đựng, xử lý thỏa đáng. Đây là niềm tin căn bản.